Chuyện thứ 12. Tỳ xá khư phát đại tâm bố thí. Trưởng giả Tu Đạt, biệt hiệu là Cấp Cô Độc, vốn là một vị hộ pháp vô cùng đắc lực của Phật, như đã nói trong một đoạn trên. Thế mà ông lại có một bà vợ vô cùng keo kiệt, tên là Tỳ Xá Khư, thường gọi là Lộc Mẫu. Hằng ngày thấy chồng lo cung phụng Phật và chúng đệ tử, bà cho rằng Phật mê hoặc chồng bà để bòn rút của cải, bèn lập tâm cương quyết không nhìn mặt Phật và chúng tăng. Mạc Lợi phu nhân, vợ của vua Ba Tư Nặc, biết được việc này, cho mời Tu Đạt vào cung cùng bàn mưu tính kế để hóa giải. Tương truyền rằng việc hóa giải này được giao phó cho La Hầu La, vì giữa Phật và Tỳ Xá Khư vốn không có thiện duyên từ các kiếp trước. Sau khi hóa giải xong, Phật muốn thử lòng, một hôm mang bình bát đến khất thực trước cổng Tỳ Xá Khư. Tỳ Xá Khư đem cơm ra đơm đầy bình bát cho Phật. Phật nói: gieo một gặt mười, gieo mười gặt trăm, gieo trăm gặt ngàn. Nhờ công đức bố thí bát cơm này, nhà ngươi sẽ gặp được vô lượng phước báo. Hỏi: kẻ ngu phụ này không hiểu vì sao chỉ bố thí một bát cơm mà lại được phước báo nhiều như vậy. Phật đáp: nhà ngươi có thấy cây đại thọ Ni Câu Đà kia không? Thân cao ngất nghẽo, cành lá xum xuê, che phủ cả 4 năm dặm đường. Mỗi năm hạt nó rụng xuống đất, lấy học mà đông hàng vạn lần vẫn không hết. Thế mà ban sơ chỉ do một hạt nảy mầm mà ra thôi. Cái ví dụ đơn giản ấy đã khiến được Tỳ Xá Khư lãnh hội trọn vẹn công đức bố thí. Từ đó Tỳ Xá Khư và tất cả nhân dân trong thành Xá Vệ nô nức đua nhau phát tâm hoan hỷ bố thí cúng dường Phật và chư tăng. Từ bản chất vô cùng keo lẫn, Tỳ Xá Khư trở thành vô cùng hào phóng, tìm đến kỳ viên năn nỉ Phật xin được làm 8 việc bố thí. Để kiểm chứng lại thành tâm của bà ta, ban đầu Phật từ chối. Qua mấy hôm sau, Phật vặn hỏi lý do của mỗi sự việc bố thí do bà yêu cầu, và xét thấy quả thật bà đã giác ngộ, Phật mới chuẩn nhận. 8 việc bà yêu cầu được làm là: 1. Được bố thí tơi đi mưa cho tăng chúng, vì mỗi khi đi khất thực, lỡ gặp trời mưa, về đến tinh xá, nếu không có y khô thay liền, đành phải thoát y để hong, thân hình trần truồng khó coi. 2. Được bố thí các tỳ kheo mới gia nhập tăng đoàn, vì thí chủ chưa quen mặt các vị này, nên việc khất thực của họ rất khó khăn. 3. Được bố thí vật thực và tiền bạc cho các tỳ kheo đi du hóa phương xa, phòng lỡ đổ đường không có gì chi dụng. 4. Được bố thí thuốc men cho tỳ kheo lâm bệnh, vì lâm bệnh mà không chạy chữa kịp thời, dễ biến thành nguy kịch. 5. Được bố thí vật thực thích đáng cho tỳ kheo lâm bệnh, vì nhờ đó mà bệnh có thể mau thuyên giảm. 6. Được bố thí thực vật cho tỳ kheo săn sóc bệnh nhân, vì săn sóc bệnh nhân thì không có thời giờ để đi khất thực. 8. Được bố thí áo tắm cho tỳ kheo ni, để khi ra sông tắm, thân thể khỏi trần truồng, khác biệt với các hạng dâm nữ thường thấy tắm ở sông Hằng. Mỗi việc bố thí nêu ra đều có việc dẫn lý do xác đáng. Phật biết rằng Tỳ Xá Khư quả thật đã phát tâm một cách chân thành, bèn hoan hỷ chấp thuận. Này Tỳ Xá Khư, đến nay thì ngươi đã hiểu rõ công đức bố thí rồi đó. Ngươi không xả ly của cải, thì khi chết, của cải cũng xả ly ngươi. Sao bằng xả ly của cải để làm công đức, khiến cho của cải lại càng dồi dào bền chắc hơn. Nhờ công đức đại bố thí, về sau cả hai vợ chồng Tu Đạt đều nổi tiếng là bố thí đệ nhất. Chồng đứng đầu trong hàng Ưu Bà Tắc, vợ đứng đầu trong hàng Ưu Bà Di, và cặp vợ chồng này vẫn an hưởng phú quý trọn đời. câu chuyện thứ 13. Giáo pháp Phật trong sứ mạng khải minh sự sống như thật. Suốt đời Phật, từ sau khi thành đạo, trọng tâm giáo hóa của Ngài luôn luôn đặt ở một điểm xuất phát duy nhất: sự sống. Có thể nói rằng, cái thường được mệnh danh là thành đạo, trong bản chất chính là sự sống hiện thực, hồn nhiên và tròn đầy. Từ sự sống ấy, tỏa chiếu, dàn trải ra, đúc thành cả một kho giáo lý sống động, hàm súc và phong phú. Trong đó, không một lời nói nào mà không phải là một lời nói như thật. Sự sống như thật có khải minh được thì mới đạt được con người nói riêng, chúng sanh nói chung, trở về trong quỹ đạo đích thực của nó, không để cho bất cứ một thành kiến nào, dù là thành kiến được ngụy trang dưới danh xưng chân lý, làm bế tắc mạch nguồn mà khai thông cho dòng sống trào tuôn triền miên bất tận. Sự sống như thật ấy Phật đã khải thị và minh xác trong nhiều trường hợp khác nhau. Trường hợp mang đồng tử. Mang đồng tử, một đệ tử Phật, một hôm đang tỉnh tọa tư duy dưới gốc cây trong vườn Cấp Cô Độc, thì bỗng vui nảy ra ý nghĩ: có một vấn đề tối quan trọng mà lâu nay Phật không hề đề cập đến, và chính ta cũng quên không dạng hỏi. Đó là vấn đề: thế giới này là thường hay vô thường, là hữu biên hay vô biên? Lại nữa, trong thế giới ấy, Đức Như Lai sau khi diệt độ là còn có hay không còn có, hoặc là cũng có cũng không? Thế nào ta cũng phải gạn hỏi xem Ngài có biết không. Có giải quyết được thắc mắc này, ta mới có thể yên tâm theo Ngài tu học. Bằng không, ta sẽ cởi áo hoàng tục, không tu làm gì nhọc công vô ích. Suy nghĩ như thế rồi tự cho là đắc sách, mang đồng tử liền đến xin Phật khai thị. Phật nghiêm sắc mặt vặn hỏi lại mang đồng tử: trước khi theo ta tu học, có bao giờ ông đặt những điều đó làm điều kiện tiên quyết buộc ta có giải quyết được thì ông mới tu không? Và có bao giờ ta hứa với ông rằng ta sẽ dạy ông các điều ấy không? Sau khi quở trách mang đồng tử, Phật cho gọi đại chúng lại dạy rằng: sau khi quở trách mang đồng tử, Phật cho gọi đại chúng lại dạy rằng: này chư tỳ kheo, giả sử có kẻ ngu si nghĩ rằng nếu Phật không nói rõ cho biết thế giới này là thường hay vô thường, là hữu biên hay vô biên, vân vân, thì kẻ ấy không chịu gia công tu hành vì cho là vô ích. Quan niệm như thế, các ông nghĩ sao? Phải chăng là kẻ ngu ấy đã chết trước khi chưa kịp biết gì hết không? Cuộc giải thoát của mỗi con người ra khỏi kiếp sống đọa đày này liên quan gì đến thế giới hữu biên hay vô biên, hoặc Như Lai còn hay không còn sau khi báo thân Như Lai diệt độ? Điều kiện kẻ ngu si ấy đặt ra giống hệt như điều kiện của một kẻ ngu khác đương bị trúng tên độc mà nhất quyết đòi phải tìm cho ra ai là người bắn tên độc ấy, tung tích lý lịch ra sao, bắn từ phương hướng nào lại, vân vân, chứ chưa chịu để cho thầy thuốc rút ngay mũi tên ra và cấp tốc băng bó điều trị vết thương cho kịp thời. Này chư tỳ kheo, dù thế giới này là hữu biên hay vô biên, là thường hay vô thường, vân vân, thì chúng sanh cũng không vì thế mà khỏi bị ràng buộc bởi muôn ngàn ưu bi của kiếp sống đọa đày trong sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, nhằm mục đích tối thượng, giải cứu kiếp sống đầy ải ấy. Ta mới nói rõ bốn sự thật căn bản là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Bốn sự thật căn bản ấy là đầu mối của phạm hạnh, cảnh tỉnh chúng sanh và mở cho chúng sanh lối thoát, đưa đến trí tuệ chân thật, giác ngộ chân thật, giải thoát chân thật, mà khơi nguồn cho mạch sống lành mạnh trào tuôn. Trường hợp Ly Sa bộ tộc. Bộ tộc Ly Sa, Ly Chavi, là một bộ tộc thuộc dòng Sát Đế Lị, lãnh chúa vùng đất Vị Nhiêu Tỳ Xá Ly, ở phía bắc thành Ba Liên Phất Pataliputra, bên kia tả ngạn sông Hằng. Một hôm Phật đến giáo hóa vùng này, đích thân chứng kiến một cảnh tượng chém giết rùng rợn giữa hai phe tranh chấp một dòng nước. Hai phe có ruộng nằm hai bên dòng nước ấy, phe nào cũng muốn chẩn riêng dòng nước lại cho chảy vào cánh đồng có ruộng của phe mình. Không phe nào chịu nhường nhịn phe nào, cả hai tay dao tay gậy hò reo xoát chiến, đánh nhau u đầu lỗ trán. Một số chiến nạn đã chết nằm phơi thay sống sượt bên dòng nước, chẳng ai đoái hoài đến, vì tất cả còn mải mê hăng say đánh nhau. Giữa lúc ấy thì Phật đi đến gạn hỏi nguyên do vụ tranh chấp lưu huyết. Cả hai phe cùng trả lời như nhau, với nội dung giống nhau. Phe nào cũng nói vì sự sống của riêng phe mình mà quyết giành cho được dòng nước chung. Phật giải thích cho tất cả nghe tính chất trái thường, nghịch lý của cuộc tranh chấp ấy, rồi giảng hòa hai phe. Ngài dạy: không ai tạo được sự sống cả, thế mà ai cũng nhân danh sự sống để trở lại tiêu diệt sự sống của nhau. Trong khi dòng nước chưa giúp các ông điều kiện củng cố sự sống, thì chính các ông đã giết chết sự sống của mình rồi. Mấy mạng người nằm sống sượt kia là bằng chứng. Hãy để cho dòng sống tự nhiên vươn lên, đừng ai dành riêng cho mình hết, thì mạch sống tự nó mới hoạt hiện một cách hồn nhiên được. Trường hợp Tần Bà Sa La. Một hôm, vua Tần Bà Sa La nghe lời xúi dục của giáo sĩ Bà La Môn sắp cho giết cừu tại giáo đường cạnh cung vua để tế thần mà chuộc tội. Hay tin ấy, Phật vội vàng đến tìm gặp nhà vua để khuyên can. Trước sân giáo đường, một con cừu đực bị dùng làm vật hy sinh tế lễ đã bị buộc chặt vào cọc, đương kêu la bi thiết. Chung quanh, cừu cái và cừu con khiếp đảm cũng cất tiếng kêu theo. Cạnh đó, một giáo sĩ Bà La Môn thản nhiên ngồi cắm củi mài dao. Phật tiến đến hỏi giáo sĩ thì được ông này giảng giải cho nghe lý do thiêng liêng giết cừu và nghi thức tế lễ. Ngài đi tìm nhà vua, viện mọi lý lẽ chánh đáng can ngăn, không nên tin nhảm. Phàm tội lỗi ai làm nấy chịu, không thể bắt súc vật chịu thay cho mình. Muốn tránh tội lỗi, phương sách duy nhất là đừng gây ra nghiệp dữ. Đã lỡ gây ra, chỉ còn một cách là chí thành sám hối. Có như thế mới gạn lọc tâm mình trong sạch và không để cho tái phạm. Phi cách ấy ra, không còn cách chuộc tội nào khác linh nghiệm hơn. Quay sang các giáo sĩ Bà La Môn, Ngài bảo họ rằng: ai cũng tham sống, thế mà ai cũng thích giết hại. Ai cũng có thể giết hại một cách dễ dàng, mà có ai tạo được sự sống đâu. Dẫu muôn loài có khác nhau, sự sống chỉ là một. Mình gây nhân thì cũng lại chính mình thọ quả, không thể lấy máu thú Phật để rửa tội cho mình. Theo Phật dạy, sự sống có giá trị tối thượng và tuyệt đối thiêng liêng. Đó là lời minh thị thiết tha nhất của Phật. Thiêng liêng vì không có sự sống thì không có gì hết. Và một khi sự sống đã bị đánh mất, cũng chẳng ai cứu chữa nổi để hồi sinh trở lại. Câu chuyện Phật bảo người đàn bà có đứa con mới chết, đương gào thét điên loạn: "Hãy đi xin cho ra một nắm hạt cải của gia đình nào chưa có người chết, đem về Phật làm phép cứu sống cho." Là có ngụ ý sâu xa rằng không ai không chết, và một khi đã chết rồi thì gào khóc cũng vô ích, không cách gì làm sống trở lại được. Vì vậy, khi sự sống đương phơi phới vươn lên, tuyệt đối không được phép xâm phạm đến. Và để khỏi đánh mất nó, trong một ngụ ngôn khác về việc con chim bị đề bà giết hụt, bay đến tìm sự che chở trong lòng thái tử Siddhartha, rồi bị đề bà đến tranh giành lại, Phật đã hạ một lời phán quyết rõ ràng: nếu sự sống có giá trị thật, thì ngươi đã cứu sống một con vật, đáng giữ gìn hơn là ngươi đã định tâm giết nó. Chỉ có người cứu sống nó mới có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Trên thế gian này, ngoài sự sống và những gì nhằm mục đích phục vụ sự sống, chẳng có gì đáng gọi là thiêng liêng cao cả. Nên Phật đã khẳng định một cách dứt khoát: ai cũng tham sống, ai cũng sợ chết, chớ giết, chớ bảo giết.